Chương 266, câu chuyện của Bồ Đề Tổ Sư. Giờ khắc này, Tố Ngộ không thật sự rất muốn khóc, nhưng ngực lại bị cái gì đó chặn lại, đừng nói khóc, ngay cả hô hấp cũng rất gian nan. Cho nên, Tố Ngộ không chỉ hai mắt không ngừng chảy ra lệ, nhưng không khóc, lẳng lặng quỳ giữa không trung, mặc cho đạo chuẩn ôm hắn vào trong ngực. Thời gian như thể đứng yên, nhưng Tố Ngộ không biết, thời gian sẽ không đứng yên, cũng sẽ không lui về phía sau. Cho dù đó là hạnh phúc hay đau đớn, sẽ bị xóa sổ bởi thời gian vẫn còn lại. Chỉ có những kỷ niệm sâu sắc được chôn sâu trong trái tim mà bây giờ, tất cả cảm xúc và tâm thần của Tôn Ngộ không đều bị một đạo thanh âm cùng hấp dẫn trong đầu. Thanh âm này không phải của người khác, chính là chuẩn sư Tôn kia. Ngộ không, chớ khổ sở, sinh tử chính là chuyện thường. Thế gian này không ai có thể thoát khỏi số mệnh này, ngươi không thể, ta cũng không thể, đương nhiên, sư phụ Bồ Đề Tổ Sư của ngươi cũng không thể. Thậm chí giới chủ cao cao tại thượng mà ngươi biết cũng không thể. Ngay cả khai tịch giả vĩ đại nhất cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ bản tâm của mình, không nên bị cựu hận che mắt. Nhưng mà cũng không thể có thù không báo, bất quá cựu này lại phải tìm cựu nhân chân chính đi báo. Nghe được lời của chuẩn sư Tôn này, Tôn Ngộ không trong lòng khẽ động, trực tiếp hỏi. Chẳng lẽ sư phụ ta không phải bị đám người Thiên Đình đạo môn hại chết sao? Trong mắt Tôn Ngộ không, cái chết của Bồ Đề Tổ Sư là vì yêu tổ cùng đạo môn tranh đấu. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Đạo chuẩn sư Tôn lúc này chậm rãi buông Tôn Ngộ không ra. Sau đó hai tay bóp mấy pháp quyết, nhất thời thân hình hai người biến mất, sau đó xuất hiện trong một sơn động. Sơn động này cực kỳ bình thường, chỉ là trong động có một cái bàn đá cùng mấy cái ghế đá mặt khác, còn có hai ngọc thạch bồ đoàn. Trừ chuyện đó không có gì, lúc này ta dùng phương pháp phương thốn mở ra một chỗ cảm thấy thuộc về không gian của ta. Nơi này ngoại trừ ta ra cảm thấy sẽ không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện. Có một số việc, hiện tại còn chưa phải là thời điểm công khai, cho nên chỉ có thể một mình cho ngươi biết. Nói xong, nói chuẩn liền đi tới một chỗ bên cạnh, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Thấy đạo chuẩn ngồi xuống, Tôn Ngộ không cũng ngồi xuống. Vừa ngồi, Tôn Ngộ không đã cảm nhận được sự kỳ diệu tưởng chừng như bình thường này. Tôn Ngộ không vốn vô cùng bi thống trong lòng, sau khi tâm thần lại từ từ yên tĩnh lại, hơn nữa tư duy cũng bắt đầu chậm rãi trở nên rõ ràng. Hơn nữa, Tôn Ngộ không còn cảm giác được không gian lực cực kỳ nồng đậm du đãng bốn phía. Mỗi một lần hô hấp đều có thể đem đại lượng không gian nguyên tố hấp thu vào trong cơ thể đan điền. Chỉ cần hít thở vài hơi, Tôn Ngộ không đã cảm giác được mình lĩnh ngộ không gian một cấp độ. Không dám tưởng tượng nếu có thể ngày đêm tu luyện trên bồ đoàn này, mình đối với không gian lý giải cùng vận dụng cảm thấy có thể đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Đạo chuẩn nhìn thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của Tôn Ngộ không, gật gật đầu, biết Tôn Ngộ không đã phát hiện ra bí ẩn này. Ngộ không, nếu ngươi muốn hiểu rõ toàn bộ sự việc, đầu tiên, ngươi phải biết ta là ai, còn có, sư phụ của ngươi rốt cuộc là ai. Tôn Ngộ không nhất thời không để ý tới chuyện đó nữa, ngồi nghiêm chỉnh nghe. Hiện tại Tôn Ngộ không đã rất xác định, đạo này tuyệt đối là hữu phi địch. Hơn nữa, khẳng định còn có quan hệ sâu xa với mình. Thậm chí Tôn Ngộ không đã mơ hồ đoán được, lão giả trước mắt này chỉ sợ là tổ sư gia của mình. Trong lòng ngươi hẳn là đã có chút suy đoán, tuy rằng bồ đề hắn không có đem phương thốn chân ý dạy cho ngươi, thế nhưng lại đặt cho ngươi một cái cơ sở rất tốt. Tôn Ngộ không đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn đạo chuẩn nói, chẳng lẽ tiền bối, là sư phụ của sư phụ ta. Ngươi đoán không sai, bất quá chuẩn xác mà nói, ta là khai sơn tổ sư nhất mạch này. Nói như vậy đi, bản thể của ta là một cây bồ đề cùng vũ trụ này đồng thời xuất hiện, mà sư phụ của ngươi lại là một nhánh cành cây trên người ta, còn có cành cây nhân sâm quả kia, có thể nói cũng là một bộ phận của ta. Bởi vì nhân sâm quả thụ chính là ta lấy vô thượng đại thần thông điểm hóa mà thành. Nhân tiện, ngươi biết cây đạo, phải không? Đó là giống như cây nhân sâm quả, đều là tiên thiên linh căn ta điểm hóa mà thành. Có chút nằm trong dữ liệu, nhưng cũng nằm ngoài dữ liệu. Trong dữ liệu Tôn Ngộ không đoán đúng thân phận đạo chuẩn. Ngoài dữ liệu chính là không ngờ đạo chuẩn lại có lai lịch lớn như vậy. Hoàn toàn có thể nói địa vị của hắn, e rằng còn hơn mấy vị giới chủ, nhân vật cùng thời đại với khai tịch giả. Bây giờ tất cả mọi người ở trong mắt hắn đều là phản bối. Ngay cả lục đại giới chủ bây giờ cũng không ngoại lệ. Mà nói đến bàn đạo thụ, Tôn Ngộ không không khỏi có chút cười khổ. Đối với cây bàn đạo, Tôn Ngộ không có thể nói là không thể quen thuộc hơn. Tất cả thần tiên bàn cổ giới ăn bàn đạo chỉ sợ cũng không nhiều như mình. Hơn nữa trong trí nhớ của mình vẫn muốn quên đi một luồng cảm xúc không thuộc về mình, cũng có liên quan đến gốc bàn đạo. Không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi, Đạo Chuẩn tiếp tục nói, sư phụ ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó bị bẻ gãy trên người ta, hơn nữa còn sinh ra linh trí của mình. Về sau vẫn đi theo bên người ta, ta dạy hắn đạo pháp, dạy hắn thần thông, mà bồ đề hắn đích xác cũng là thiên phú dị bẩm, là trong tất cả hài tử của ta, là một trong những người xuất sắc nhất, mà hiện tại thế giới cao cấp phương thốn linh giới, chính là ta và sư phụ ngươi còn có một ít hài tử khác tự tay thành lập, chẳng qua tuy rằng trở thành thế giới cao cấp, nhưng lại không chiếm được thiên bia cùng tuần thiên giả tán thành, cho nên không cách nào trở thành thần quốc. Rốt cục, sau khi ta trải qua vô số nỗ lực, ta đạt được tư cách một lần để cho trấn giới thiên bia nhận chủ, đồng dạng cũng là một lần đó xảy ra một chuyện, kết quả của chuyện này chính là sư phụ của ngươi thiếu chút nữa chết, vì bảo trụ tính mạng của hắn, ta không thể không dùng phương thốn thần thông mở ra không gian thông đạo, đưa hắn đến một phương tiểu thế giới nằm ở một góc nào đó trong vũ trụ, cũng chính là nơi ngươi ở, bạn cổ giới. Nói xong những lời này, Tôn Ngộ Không thật sự giật mình không nhỏ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sư phụ của mình dĩ nhiên còn có quá khứ như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sư phụ Bồ Đề Tổ Sư cũng chỉ là ở bàn cổ giới, một gốc cây Bồ Đề đắc đạo. Nào ngờ được sư phụ nguyên bản chính là người phương thốn linh giới, mà khi đó thực lực của sư phụ chỉ sợ cũng đã vượt qua mình bây giờ. Nghĩ đến đây, trong lòng Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy rất bi thương cho sư phụ. Nguyên bản chính là nhân vật đứng ở đỉnh phong trong phương thốn linh giới thế giới cao cấp, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở một phương tiểu thế giới. Cái loại chênh lệch này không phải người bình thường có thể tiếp nhận, nhưng coi như là như vậy, sư phụ chịu đựng nhiều như vậy, nhưng vẫn là vì mình hy sinh. Tôn Ngộ Không rất hận, hận thực lực của mình không đủ, hận mình không đủ năng lực. Hãy chết Bồ Đề sư phụ, hãy chết Tam Tạng sư phụ, hãy chết Nữ Kiều, Kiều, hãy chết Na Tra, hãy chết Hồng Hải Nhi, hãy chết nhiều người như vậy. Đạo Chuẩn nhìn thấy thần sắc Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trở nên vô cùng uể oải, biết hắn lại nhớ lại những ký ức thống khổ kia. Ngộ Không, phải nhớ bảo vệ bản tâm của mình. Người chết không thể sống lại, nếu như ngươi không học được điểm này, vậy con đường của ngươi cũng sắp đi đến đích. Nếu ngươi chết, những người đã hy sinh vì ngươi sẽ chết vô ích. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, cố nén nước mắt, hai mắt đỏ bừng. Đạo Chuẩn thoáng nói một hơi, tiếp tục nói, về phần chuyện lần đó, tình huống chi tiết ta cũng không nói, sau này có cơ hội, vẫn là chính ngươi đi điều tra rõ ràng tương đối tốt hơn. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, sự kiện lần đó là dị Thế Ma Quốc cùng Phạn Yêu Quốc liên thủ từng bước tính kế, mưu kế cuối cùng lại phải mất một cái giá tương đối lớn mới thành công. Mục đích của bọn họ chính là để cho chúng ta mất đi tư cách để cho thiên bi nhiệm chủ. Sự thật chứng minh bọn họ quả thật thành công, hơn nữa sư phụ ngươi lại càng bị bọn họ tính kế, do đó phạm vào đại chỉ nào đó, từ đó kinh động tuần thiên giả. Nói đến đây, Đạo Chuẩn lại thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia dễ dụa, tựa hồ cũng không quá nguyện ý nhắc tới chuyện này. Về sau tuần thiên giả trực tiếp ra tay muốn tiêu diệt sư phụ ngươi, may mà ta cuối cùng kịp thời chạy tới, hao phí rất nhiều khí lực cùng đại giới mới bảo trụ được một mạng của sư phụ ngươi. Chẳng qua sư phụ ngươi cũng bị thương rất nặng, cơ hồ sắp chết đi. Ai, nếu như ta vẫn là ta năm đó, đừng nói là bảo trụ sư phụ ngươi, chính là tuần thiên giả kia, ta cũng không để vào mắt. Nhưng bây giờ thì khác, thời đại đã khác, ta duy nhất có thể làm chỉ là bảo trụ Bồ Đề một mạng, thế nhưng tu vi của hắn cũng là cơ hội bị triệt để đánh tan. Sau khi ta cứu hắn trở về, thực lực của hắn chỉ có trình độ đế cấp sơ giai trong tiểu thế giới các ngươi. Thực lực như vậy thậm chí đều không thể bị phương thốn linh giới dung nạp. Bất đắc dĩ, ta đành phải đem sư phụ ngươi đưa đến bản cổ giới, để cho hắn chậm rãi tu luyện trở về thực lực vốn có. Sau đó, tuần thiên giả bởi vì chuyện này, hủy bỏ lần thiên bi nhận chủ, hơn nữa càng là cho phương thốn linh giới chúng ta một cái cảnh cáo rất nghiêm trọng. Nghe đến đây, trong đầu Tôn Ngộ Không bỗng nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng, giờ khắc này hắn rốt cục hiểu được. Lúc trước ở Linh Đại Phương Thốn Sơn bái sư, sau khi học được 72 biến hóa cùng cân đấu vân, còn có thuật trường sinh bất lão, sư phụ để cho mình rời đi, đã nói đoạn kia nguyên nhân. Khi đó sư phụ từng nói, ngươi đi, định sinh bất lương, dựa vào ngươi làm sao gây họa hành hung, lại không được nói là đồ đệ của ta, ngươi nói ra nửa chữ, ta liền biết, đem ngươi bóc lột xương thịt, đem thần hồn giáng chức ở chỗ cửu u dễ ngươi vạn kiếp không được xoay người hiện tại. Tôn Ngộ không thật sự hiểu khổ tâm của sư phụ.